Quý thính giả đang nghe bản nhạc mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao, được chủ soạn cho dàn nhạc bản cổ điển của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình diễn. Văn Nghệ của Tuần và Tuấn Tôn xin mến chào quý vị thính giả. Quý thính giả thân mến, cứ mỗi độ xuân về, người yêu nhạc ở trong nước hay nghe bài mùa xuân đầu tiên này, và như thế nó là một bản nhạc xuân tươi vui lắm vậy. Thật ra đây là một ca khúc sâu lắng và chất chứa những nỗi niềm, những suy nghĩ của nhạc sĩ Văn Cao khi sáng tác. Và chính vì vậy thì nó cũng như cuộc đời của tác giả. Bản nhạc này cũng có một số phận long đong không thua gì tác giả của nó là nhạc sĩ Văn Cao, thưa quý vị. Quý vị thân mến, không lâu sau sự kiện 75 thì tờ báo Sài Gòn Giải Phóng có đưa người ra Hà Nội và gặp nhạc sĩ Văn Cao, đặt ông viết một nhạc phẩm để mừng Xuân Bính Thìn. Đã rất lâu ông không còn sáng tác những ca khúc và nhất là nhạc mang hơi hướng chính trị. Từ khi bị phê phán nặng nề, ông chỉ soạn nhạc không lời cho phim kịch hay vẽ bích chương hoặc minh họa sách báo để kiếm sống. Gần 20 năm không sáng tác, bỗng dưng sau khi chiến tranh chấm dứt, có người đến đặt hàng thì ông nhận lời ngay. Theo lời kể của anh Nguyễn Nghiêm Bằng, con trai thứ của nhạc sĩ, thì đó là một đêm giao thừa tháng 12 năm 75, khi chúng tôi đang sống với cha mẹ trong ngôi nhà 108 Yết Kiêu. Mùa đông, Hà Nội rét tê tái, cha tôi từ lâu đã không còn đàn nữa, vậy mà trong đêm ấy, tôi nghe có tiếng chân nhẹ nhẹ lần bước từ phòng trong ra gần chiếc đàn piano đối diện với chiếc đi văn tôi đang ngủ. Rồi một giai điệu khe khẽ vang lên, nó được đàn bởi một bàn tay phải. Bài hát được báo Sài Gòn Giải Phóng số năm mới của tháng 1 năm 76 in trang trọng trên bìa 4 và thu thanh ngay sau đó, được phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội. Bài hát này được phát khoảng 10 lần trong chừng một tháng qua sóng phát thanh, rồi không hiểu sao, lặng lẽ chìm đi như thể bị quên lãng. Như mọi lần, trong suốt mấy chục năm, thì cha không tỏ ra bực bội gì, chỉ hơi buồn thôi. Cha tôi nói chắc chắn bài hát sẽ có ngày được hát lại và mọi người sẽ yêu nó. Và cũng như mọi lần, cha tôi lại đúng. Chỉ có điều là lúc đó cha tôi không còn nữa. Quý vị thân mến, thời đó thì tuy bị cấm trình diễn ở Việt Nam, nhưng không hiểu nhờ đâu mà bản nhạc này lại lưu lạc sang Liên Xô. Và tại đây thì nó được dịch sang tiếng Nga, rồi được phổ biến rộng rãi. Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức bản nhạc này qua giọng ca của ca sĩ trong nước, ca sĩ Hồng Nhung.
Chưa trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời em ơi. Bên sông một chiều nắng thôi hôm nay mênh mông.
Phải đến năm 95, tức là sau khi nhạc sĩ Văn Cao mất, bài này mới được chính thức thu thanh và phát hành trở lại ở trong nước. Còn nhạc sĩ Văn Cao thì đã không còn sống để trả lời những thắc mắc của người yêu nhạc về số phận trớ trêu của tác phẩm này, thưa quý khán giả. Nhưng hy vọng rồi đây, mùa xuân đầu tiên sẽ được ai đó lý giải theo đúng tinh thần và ý nghĩa cũng như bối cảnh lịch sử của nó.
Rồi giặt dìu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Đầu tiên phải khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng vui cho bao tâm hồn. Người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Giờ giặt dìu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy gáy chưa bên sông, một chiều nắng thôi hôm nay mênh mông. Với khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng thôi hôm nay mênh mông. Với khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng thôi hôm nay.
Quý thính giả thân mến, vào năm 44, khi đó thì nhạc sĩ Văn Cao khoảng 18 tuổi và ông cùng gia đình sống ở Hải Phòng. Ông phụ giúp cha mình đốt than cho một nhà máy điện ở Bến Bính. Thời điểm này thì nhạc sĩ Văn Cao có sáng tác một bản tình ca lấy tên là Bến Xuân. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác để dành tặng cho người thiếu nữ đẹp của Hải Phòng mà ông đã từng thầm yêu trộm nhớ. Con của một nhà thầu giàu có, rất yêu âm nhạc và có giọng hát hay. Nàng cảm mến những sáng tác của Văn Cao và đồng thời cũng dành cho tác giả có một tình cảm đặc biệt. Vì muốn biết tình cảm thực sự của Văn Cao đối với mình nên đã trốn gia đình tìm đến nhà tác giả để tìm câu trả lời. Nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ hôm đó cũng diễn ra trong im lặng. Cô gái chờ đợi một lời hẹn từ nam nhạc sĩ nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt rụt rè của tác giả. Cuộc tình không có kết quả. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng thì Văn Cao đã viết bản nhạc Bến Xuân với câu hát nổi tiếng: nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần. Bến Xuân ở đây được hiểu là Bến Bính, Hải Phòng vào mùa xuân, và tiếng hót véo von của chim oanh được nhắc đến trong bản nhạc này cũng chính là tên của người con gái đó, với một giọng ca sâu lắng nổi tiếng một thời ở Hải Phòng vào thời đó. Bây giờ thì chúng tôi sẽ xin mời quý thính giả hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai nhạc sĩ, hai cây đại thụ trong âm nhạc của Việt Nam, đó là nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Văn Cao, khi nói về bản nhạc Bến Xuân này nha.
Tôi là một cái người luôn luôn thất bại về tình yêu. Cái thất bại này là bởi vì tôi là một cái người không giỏi về cách tôi giao lưu với lại những người đàn bà, mà lại đối với những người đẹp thì tôi lại càng bối rối. Cho nên không bao giờ tôi nói được với người ta, thì tôi bèn nói trong thơ thôi.
Tôi không biết Văn Cao ra sao, chứ còn tôi thì tôi được cái là vấn đề tôi ngay thẳng lắm. Tôi gặp người đẹp mà là một người phụ nữ mà tôi muốn yêu thì tôi không có nói viển vông vòng vo tam quốc làm gì cả, nói thẳng ngay.
Như tôi đã nói với anh về cái chuyện Bến Xuân ấy, thì cũng là những người đàn bà hình như là mộng tưởng. Mà những cái mộng tưởng ấy đôi khi đẹp hơn những cái người mình gặp. Thú thực rằng là tôi gặp cũng phải không ít người đẹp. Nhưng mà những người đẹp thì tôi không dám gần. Do đấy thì tôi lại đưa vào hoặc là những khuôn mặt ấy ở trong tranh của tôi hoặc là ở trong thơ của tôi.
À thì cậu quên rằng là khi mà cậu làm cái bài Bến Xuân đó thì đâu có phải là cậu mơ mộng có người yêu thật sự là cô Oanh đấy. Cho nên trong cái bài hát đó mình có câu là chim oanh, chim ríu rít ca đó là chim oanh đấy. Văn Cao vừa mới nói là người không bao giờ thành công trong tình yêu cả, thì hoa cũng vậy thôi, thì tình yêu thì cũng có cái tình được mà cũng có những cái cuộc tình thua, cũng là rất là như vậy.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi tung cánh trắng ríu rít ca.
Quý thính giả đang lắng nghe giọng ca tha thiết của ca sĩ Khánh Ly trình bày nhạc phẩm Bến Xuân. Những sáng tác này của nhạc sĩ Văn Cao đã ra đời ít ra hơn 40 năm rồi, nhưng những giai điệu sang trọng, tha thiết và sâu lắng cùng với ca từ thiệt là đẹp của nó làm cho những ngày sắp Tết âm lịch này dường như nó thơ mộng hơn, lâng lâng cảm xúc và bồi hồi hơn khi chạnh lòng nghĩ đến quê nhà, phải không thưa quý vị thính giả? Phần nghệ của tuần kỳ này chúng tôi xin được tạm dừng ở đây, kính chúc quý thính giả an yên cùng gia đình và chuẩn bị cho năm mới âm lịch sắp đến nha. Xin cảm ơn và xin hẹn tái ngộ quý thính giả trong những chương trình kỳ đến.
Còn hẳn in nét dáng yêu, từng đôi chim trong nắng khẽ khẽ ru, lệ mùa rơi lá tràn hòa, chim reo thương nhớ, chim ngân xa hồn mùa ngây ngất về đâu, người đi
ánh nhạn vào mây thiết tha. Lưu